Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2011. Thưa các vị, là mình được phân công mỗi tháng vào đầu tháng thì có một buổi pháp thoại ở nơi đây. Đôi khi mình có một cái suy nghĩ là các vị đến đây, cái trung tâm tu học Lộc Uyển mà phải nghe pháp thoại dường như nó hơi dư. Kỳ thực là có những ngày trời mưa mịt mùng, núi rừng này nó chìm ở trong sương mù, và mình cũng có một cái thói quen, đó là hay ngồi chỗ phòng trà ngắm qua những cái cửa sổ để chiêm ngưỡng núi rừng Lộc Uyển rất là đẹp. Rồi những ngày bình minh mà không có sương mù, mình nhìn thì thấy nó cũng đẹp. Vào mùa đông, thưa các vị, thì núi rừng được phủ một lớp cây xanh, dĩ nhiên là màu xanh nó làm rất là mát mắt, rất là dịu. Thế nhưng rồi sau cái tháng hè thì các vị hình dung là núi rừng nó cháy hết, cây cối nó khô, nó có vẻ tiêu sơ. Thế nhưng mà nhìn kỹ thì nó vẫn đẹp. Do vậy cho nên đôi khi mình suy nghĩ là cứ bắt mình pháp thoại vào đầu mỗi tháng chừng như đôi khi nó cũng dư. Tại vì các vị chỉ cần đến đây, các vị ngồi và thưởng lãm không gian rất là thanh bình, rất là yên vắng, đủ rồi. Quà tặng Lộc Uyển nó lớn vô cùng đối với các thiền sinh ở nơi đây. Tất nhiên là quà tặng này nó cũng còn nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ có cảnh trí và thiên nhiên không. Nếu các vị để ý thì mỗi thầy cô ở nơi đây, mỗi bước chân của họ, sinh hoạt của họ rất là đầm thắm. Tôi có một cái bệnh trời cho là tôi hơi nhìn trộm mấy thầy, mấy sư cô đi đó. Tôi thì mang cái bệnh rất là lười biếng, cho nên ngồi trong nhà ngắm người ta thôi, chứ còn thiền hành dường như là tôi ít tham dự. Thế nhưng mà ngồi bên cửa sổ hoặc đứng rình bên cửa sổ, nhìn thấy các thầy các cô đi, mình rất là ngưỡng mộ. Thưa các vị, thông thường chúng ta cứ nghĩ thiền hành là cái gì nó không có khó khăn chi. Thế nhưng mà có một dịp rồi tôi mới thấy quả là không phải chuyện đơn giản để người ta có được những bước chân đầm thắm, ổn định và đẹp. Đó là lần đó tôi đi nhập hạ. Và các vị hình dung là mình đắp y rất là nghiêm trang, đi phía sau của rất là nhiều thầy, rồi mình mới có dịp chiêm ngưỡng từng bước chân của những thầy đi thiền hành. Chứ bình thường thì mình cứ nghĩ đi là cái gì nó rất là giản dị, rất là tự nhiên. Thế nhưng mà khi các vị có dịp nhìn ngắm người ta đi thì không hề có một dáng đi ai nó giống với dáng đi ai. Không hề có một bước chân ai nó giống với một bước chân ai. Và ở mức độ thô thiển mà nhìn thì thưa các vị, tâm thức của chúng ta mà nó đầy sao động và bất an, thế thì bước chân của ta nó rất là khác. Tâm thức của chúng ta mà nó trầm ổn, nó an hòa, nó có cái sự hòa điệu thanh thản từ bên trong, thì xin thưa các Phật tử là dù cho các vị chạy, các vị đi nhanh hay các vị đi chậm gì, nó cũng biểu lộ được cái sự an tĩnh hài hòa và thanh thản từ bên trong. Kỳ thực là mình không muốn quảng cáo các thầy cô ở Lộc Uyển làm cái chi, nhưng mà tôi đã có dịp ngắm từng người đi thiền hành. Thưa các vị, các thầy và các sư cô cũng thế. Tất nhiên là các sư cô ít có dịp thiền hành lên trên cái không gian của cư xá và quý thầy, cho nên tôi không có dịp ngắm. Thế nhưng mà thưa các vị, khi có dịp ngắm các thầy các cô thiền hành thì tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tại vì các vị đã thực tập rất là nghiêm túc, cho nên có những bước chân rất là đầm thắm, rất là dễ thương. Rồi những thiền sinh họ đến đây, họ có dịp sống với các thầy cô, họ có cái điều kiện được thừa hưởng cái sự hướng dẫn của các thầy cô, thì tôi để ý họ có những bước chân cũng rất là đẹp đẽ, rất là dễ thương. Và nói như thế để chia sẻ một điều, thưa các vị, bước chân của ta nó không phải đơn giản chỉ là bước chân bên ngoài mà thôi. Nó là cái sự có mặt từ bên trong trái tim của ta. Nó có an bình, tĩnh tại, hài hòa hay không thì chúng ta có được những bước chân nó đẹp, nó dễ thương, nó biểu hiện ra bên ngoài tự nhiên thôi. Rồi gần với những bước chân nhất, thưa các vị, đó là cái nhịp thở của các vị, nó rất là quan trọng. Mình cứ nghĩ rằng khi đã tu tập chứng được quả chánh giác như Đức Thế Tôn rồi thì không cần phải thiền tọa, không cần phải thiền hành, không cần phải thực tập hơi thở làm chi. Thế nhưng mà một hôm tôi đọc trong tạp A Hàm, tôi rất là bồi hồi. Đó là vào đầu mùa an cư, Đức Thế Tôn kêu thầy A Nan đến. Thế Tôn nói: này thị giả, bắt đầu từ hôm nay Như Lai sẽ an cư một mình trong rừng vắng và không ai được quyền đi vô thăm hỏi Như Lai cả. Thị giả bưng cơm để đó và rung chuông thôi, tức là mời Đức Thế Tôn về thọ thực bằng một tiếng chuông thôi, và đi ra để Như Lai an tịnh, độc cư thiền tịnh trong núi rừng với thời gian 3 tháng an cư. Và nếu có một bà la môn hay là một ngoại đạo hay là các thầy tỳ kheo từ xa về thăm, hỏi là Đức Thế Tôn làm gì trong 3 tháng nơi rừng vắng, thì ông hãy trả lời như thế này. Ông nói là Đức Thế Tôn chỉ làm mỗi việc đó là an trú trong pháp hành niệm hơi thở 3 tháng. Tức là thở vào nhận biết tôi đang thở vào, thở ra nhận biết tôi đang thở ra. Các thầy có biết không, hơi thở nó là nền tảng cho thiền tứ niệm xứ, hơi thở nó là nền tảng cho bốn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và hơi thở nó cũng là nền tảng để chứng quả chánh giác. Trong 3 tháng an cư, Như Lai chỉ làm mỗi việc là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, để làm cái chỗ tựa vững chắc cho các thầy tỳ kheo, làm cái chỗ tựa vững chắc cho cư sĩ, tín đồ, và chỗ tựa vững chắc cho chư thiên. Thế thì các vị hình dung coi là một Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, thế mà ngày nào cũng phải thiền tọa, ngày nào cũng phải thiền hành, và đôi khi dành 3 tháng trọn vẹn để làm một việc là thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra thôi. Thế thì các vị hình dung là pháp môn của Đức Thế Tôn dạy nó không giản dị chỉ bằng một cái việc chúng ta tiếp thu qua tai cho vui đâu, mà nó là cái công phu thiền tập từng ngày. Mình đi dạy rất là nhiều nơi, và gần đây thưa các vị, mình hay lặp lại một cái câu như một câu thần chú, đó là lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng thực tiễn. Và từng lời Đức Thế Tôn dạy là những điều Ngài đã thực tập, Ngài đã hành trì, Ngài đã chứng nghiệm, mà không hề là một sự suy nghĩ. Thế thì thưa đại chúng, là cái công phu tu tập của chúng ta mà nó không tiến bộ, 10 năm học Phật, 10 năm quy y Tam Bảo, thế nhưng mà rồi phiền não nó vẫn còn, ưu tư phiền muộn nó vẫn còn, khổ đau nó vẫn còn tràn ngập, lo lắng bất an nó cũng còn xâm nhập vào đời sống ta. Thế thì rõ ràng mình hãy tự hỏi lại mình coi mình tu ra làm sao. Mình có trân quý lời của Đức Phật dạy như những phương pháp hành trì hay không? Và nếu các vị có một cái niềm thiết tha đối với một pháp hành của Đức Thế Tôn dạy như niệm hơi thở vào, hơi thở ra thôi, thì chắc chắn một điều là tất cả những khó khăn của đời sống, như buồn, giận, bất an, như khổ đau, thưa các vị, nó trôi như mây trời trôi xa. Và thậm chí chỉ bằng một phương pháp nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra thôi, Đức Thế Tôn cũng từ đó chứng được tứ thiền bát định, và Đức Thế Tôn cũng từ đó chứng được thánh quả giải thoát. Thế thì thưa đại chúng, là rõ ràng là đôi khi chúng ta chứng hiểu lầm rằng học Phật để trang trí cho mình có một số vốn kiến thức là một, để tự hào là mình là người quy Phật là hai, để thấy mình có mặt ở trong một tổ chức là ba mà không có phát triển gì đời sống tu, thì cái điều này nó vô cùng sai lầm. Thưa các vị, các vị nếm được hương vị Phật pháp bằng cái con đường thực tập thở vào thở ra thôi, thì thưa đại chúng là mọi cái thứ phù phiếm giữa nhân gian này tự nhiên nó rơi rụng khỏi thân tâm các vị. Một hôm có những buổi tối học thiền tứ niệm xứ ở nơi đây, tôi muốn khảo lại coi khổ tập diệt đạo của Đức Thế Tôn dạy nó liên hệ với kinh văn Đại Thừa như thế nào. Và thưa các vị, khi dở ra những trang kinh của Hoa Nghiêm thì Ngài Văn Thù Ngài định nghĩa khổ, nó không phải như chúng ta thấy cái đau đớn hoằn quại phiền não đến với thân tâm ta, mà cái nghĩa khổ nó có một cái chiều rất là tinh tế, đó là những cái xao động, những cái bất an và những cái trạo cử của tâm được gọi là khổ đế. Và mình ghi những cái từ này giải thích để cho các vị thấy cái đặc tính rất là quan trọng để cho chúng ta thực tập những cái con đường Đức Thế Tôn dạy rất là nghiêm túc, đó là thiền hành và hơi thở. Và thưa đại chúng là mình xin lặp lại kinh Hoa Nghiêm định nghĩa khổ có nghĩa là trạo cử, nó là xao động, nó là bất an. Cái chữ trạo cử này thưa các vị có nghĩa là xao động tâm thức là một, xao động miệng là hai, thân bất an là ba. Và mình vừa chia sẻ cùng các vị là có được bước chân đẹp, có được thế ngồi đẹp, có được thế đứng đẹp, nó không giản dị là người ta tự nhiên mà nó hình thành những cái nét đoan trang, tĩnh tại, an bình được. Nó là một cái sự thực tập từ bên trong. Như mình vừa nói thưa các vị, để tập đi có khi mất cả nhiều năm mới tập đi cho nó đàng hoàng. Thế Tôn còn phải tập hơi thở 3 tháng. Từ hơi thở bình ổn tĩnh tại sẽ có được những bước đi bình ổn tĩnh tại. Từ hơi thở bình ổn tĩnh tại có được ngôn ngữ bình ổn tĩnh tại. Từ hơi thở bình ổn tĩnh tại có được cái tâm, có được cái ý vận hành, nó lớp lan đàng hoàng theo trình tự. Có một lần mình đã từng nói cho các vị nghe về một bài người ta viết rất là hay, đó là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Thế nhưng mà chuyện của chúng ta trở lại đây là thế này. Thưa các vị, người ta định nghĩa khổ nó không có giản dị, đó là cái sự có mặt của bức xúc đối với thân anh, của phiền não nó tràn ngập tâm thức anh. Họ định nghĩa tinh tế hơn, đó là cái sự xao động trạo cử là khổ. Và thế nào là xao động và trạo cử? Ngồi không yên là trạo cử, thích nói năng lảm nhảm là trạo cử, thích lý sự ba qua là trạo cử, thích thị phi chuyện nọ chuyện kia của người là một loại trạo cử từ miệng. Và thưa các vị, cái trạo cử từ miệng nó phát sinh từ nơi tâm thức. Kỳ thực là nếu người ta có được niềm vui trong trái tim thì họ không buồn nói. Mà cái dân nói nhiều đa phần là dân trạo cử. Và tôi nghĩ chắc tôi là người trạo cử nhất. Tôi nói nhiều nhất chứ không ai nói. Trung bình một tuần tôi nói 7 ngày. Lý Bạch ngày xưa có mấy câu thơ rất là hay. Mình chép cái bài thơ Lý Bạch cống hiến cho các vị. Bài thơ đó là Chúng Điểu Cao Phi Tận. Cô Vân đọc khứ nhàn, tương kháng chung bất yểm, chỉ hữu kính đình sang. Tôi nghĩ là chắc người dịch tiếng Anh chịu thua cái này rồi. Mình dịch bằng cái tản văn cho nó dễ hiểu trước. Chúng điểu cao phi tận nghĩa là một bầy chim nó bay mất hút. Cô Vân đọc khứ nhàn là một mảnh mây mong manh, nó cũng trôi biền biệt xa, nó cũng không còn. Là cô Vân đọc khứ nhàn. Hai câu sau rất là hay thưa các vị. Tương kháng lưỡng bất yểm, chỉ hữu kính đình sang, nghĩa là nhìn nhau không biết chán, chỉ có được cái ngọn núi kính đình phía xa kia thôi. Và người ta dịch cái câu này, mình biên cái bản dịch cái đã, rồi chúng ta nói chuyện về bài thơ này liên hệ đến cái công phu thiền quán của chúng ta. Chim đã bay cao hết, chim đã bay cao hết, một làn mây nhẹ qua, trong nhau không biết chán. Núi kính đình cùng ta. Thưa các vị, là cái bài thơ này nó liên hệ với Lộc Quyển rất là sâu sắc. Có một dịp nào đó các vị lên đây, các vị ngồi chơi, các vị đừng có vô thiền đường nghe pháp thoại làm cái chi, mất công. Và có khi nghe nó cũng nhàm tai. Trong khi đó thì cảnh đẹp của đất trời rất là mênh mông, và các vị nhìn thử coi có lần nào các vị lên đây nó giống với lần nào không? Không hề giống. Mỗi buổi sáng nó đến với núi rừng này chưa hề có một buổi sáng nào giống với buổi sáng nào. Điều này rất thiệt. Mắt của chúng ta nhìn rất là nhàm những cảnh trí có mặt. Rồi nếu có điều kiện ta tiếp xúc với từng thầy cô nơi đây thì ta thấy cũng rất là nhàm. Ta thấy chừng như không có gì thay đổi cả. Nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Mỗi ngày đến với ta đều là mỗi ngày mới cả. Mỗi người đến với ta trong một tâm trạng rất là mới, chứ không hề là người của hôm qua. Dù đó là kẻ thù của các vị, thế nhưng mà hôm nay họ đến trong một tâm trạng khác. Có một ông kia, ông chụp cái hình, ông khoe là đây là cái album tuyệt vời nhất của ông. Và khi ông đưa ra với một người bạn cũng cùng chụp hình như thế, thì anh chàng lật lướt qua lướt qua. Nó có gì tuyệt vời đâu, chẳng có gì lạ cả. Chỉ mỗi cái cửa tiệm của ông, cái tiệm bán bi xà của ông, thì ông cứ chụp hàng ngàn tấm trong một cái album thế này, thì cũng là cửa tiệm của ông, chứ có gì lạ đâu. Ông đó nói không, anh nhìn chưa kỹ đó. Đành rằng cửa tiệm của tôi, nhưng mà anh nhìn coi, tôi đứng góc này tôi chụp, đứng góc kia tôi chụp, mỗi một ngày không gian nó khác, sắc độ của nắng nó khác, màu sắc của cửa tiệm nó khác, người tới nó khác. Có những hôm có một chiếc xe đạp, có những hôm cửa hàng rất trống, có những hôm có một vài người đi, có hôm có một người già, có hôm có một cô gái trẻ. Anh nhìn ngang qua anh tưởng chừng như là một, chứ không. Dù tôi có chụp 1.000 tấm cái cửa tiệm bi xà của tôi, nó rất cũ kỹ, thế nhưng mà mỗi tấm hình là một tác phẩm khác nhau, một thời gian khác nhau, một không gian khác nhau. Màu sắc không gian của nó có sắc độ đậm nhạt khác nhau. Và điều này đúng không? Thưa rất đúng. Các vị đến núi rừng này, các vị nhìn Lộc Quyển không phải giống như hôm qua các vị đến, không giống như tuần trước các vị đến, không giống mùa xuân năm qua các vị đã đến. Thế nhưng mà cái đầu của chúng ta quá cũ, cho nên chúng ta không thể thấy cái gì mới hơn. Trong khi cái bài thơ này có 2 câu rất hay tặng cho chúng ta. Chim đã bay cao hết, một làn mây nhẹ qua, trong nhau không biết chán, núi kính đình cùng ta. Mình thử hình dung là có một con người điên khùng ở đó, họ ngồi ngắm núi cả ngày. Rồi ngày hôm sau, họ cũng làm mỗi việc là họ ngắm núi cả ngày. Và cái từ dùng ở trong bài thơ này không phải là họ ngắm núi, mà núi ngắm lại họ nữa, thưa các vị. Tương kháng lưỡng bất yểm, tức là cùng nhìn nhau mà không biết chán. Là núi nó nhìn tôi, rồi tôi cũng nhìn thấy núi chưa hề chán. Thế thì các vị hình dung cái điều gì nó sống động nơi đây, rất khác với ta. Thưa các vị, núi nó có sự sống, và hàng triệu triệu sinh linh trong cái trái núi kia, chứ không hề là một cái núi chết bao giờ. Cây đang sống, hàng vạn sinh vật đang sống. Cái đó là mình nói về cái lĩnh vực sinh học đời thường. Thế nhưng mà cái điều thâm sâu hơn nữa là thế này. Khi trái tim của anh mà nó lặng đi những cái trạo cử, tức là những cái sao động bất an, những cái ưu tư phiền muộn trong quá khứ, anh nhìn mọi thứ, thưa các vị, dường như mọi thứ nó mỉm cười với anh, nó sống động với anh. Và khi cái điều này nó có mặt, nghĩa là trái tim anh nó tràn đầy cái năng lượng của niềm vui, cho nên cùng nhìn nhau không biết chán. Nhìn một bông hoa người ta có thể thưởng lãm, nó không biết chán. Nhưng mà thưa các vị, bông hoa đó là cái tinh túy của đất trời gom lại, nó bé nhỏ vô cùng, trong khi cả một không gian núi rừng mênh mông, cái sức sống của nó sinh động cuồn cuộn dâng lên. Thế cho nên cùng nhìn nhau, núi nhìn ta, ta nhìn núi, không biết chán là như thế. Chúng điểu cao phi tận. Có những ngày các vị đến đây, các vị không buồn làm chi cả. Hãy nhìn những cánh chim nó bay lượn lờ trên núi vắng phía xa và mất hút. Chúng điểu cao phi tận là như vậy. Cô Vân đọc khứ nhàn là một làn mây rất là mong manh, rất nhẹ. Nó đọc, đọc hành, đọc bộ một mình thôi. Nó bay mất hút vào bầu trời xanh. Cô Vân đọc khứ nhàn. Tương kháng lưỡng bất yểm, tức là trong nhau không biết chán. Chỉ hữu kính đình sang, trong nhau mà không biết chán. Chỉ có ngọn núi đó mà thôi. Núi cùng ta, ta với núi. Hai sự sống nó chan hòa với nhau. Và kỳ thực là khi trái tim của các vị mà nó lặng hết những cái sóng cồn bên trong, thì các vị đón nhận được niềm vui từ bất cứ vật nào nó đến với mắt các vị, đến với tai của các vị. Thế nhưng mà một bài thơ này thì không có cái mẫu nào khác để chúng ta đối chiếu. Tôi đọc một bài thơ khác rồi các vị thấy cũng là loại thơ. Thế nhưng mà một loại thì nó trải ra từ cái tâm hồn của thi nhân nặng trĩu, của quá khứ u buồn. Còn một thì nó trải ra từ tâm thức của một thi nhân, tức là một con người, họ chỉ ngồi chơi với núi thôi, lặng hết những cái trạo cử của tâm thức. Ví dụ như bài của Nguyễn Du, người ta phong thần, phong thánh Nguyễn Du, nhưng mà kỳ thực các vị đọc hết Nguyễn Du toàn tập thì các vị thấy lòng của ông nó tràn ngập phiền muộn và bất an. Không có thiền sư gì ở trong con người Nguyễn Du cả. Cái bài La Phù Giang Thủy Cát đọc tọa rất là hay. Mình đọc cho các vị nghe cho vui, để đối chiếu vào bài thơ này. Một hôm ông ngồi ở trên cái nhà mát của sông La Phù, nhìn nước cái sông chảy cuồn cuộn, ông có một bài thơ. Đó là: dưới chân thủy cát nước đầy vơi, bên trong thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mình đọc lại: dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Có mấy cái câu đây rất là hay, mình ghi ra đây để đối chiếu với bài thơ này. Có câu là: mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng yên không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Hai câu đó nó nói lên cái tâm thức của nhà thơ. Ngồi ngắm dòng sông và lòng rất là bàng hoàng, thưa các vị, rất là bồi hồi. Và cái điều này nó chứng thực trong những câu này. Nén nỗi lòng đau cố lý ơi, ngồi ở Hà Nội nhưng mà nhớ về Nghệ An, nhớ về quê hương Hồng Lĩnh của ông. Nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hôm sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Tất nhiên là nhìn ở cái mặt cạn về triết lý vô thường thì đây là bài thơ rất là hay. mây đổi hình hài, hôm sớm đổi. Thưa các vị, mây nó trôi qua, nó chưa bao giờ dừng lại. Nó giống như là cuộc đời, giống như là đời sống xã hội vậy. Nó chưa bao giờ dừng lại. Nó giống như đời sống bên trong thân tâm ta, nó cũng chưa bao giờ dừng lại. Thân theo dòng chảy vô thường, tâm theo dòng chảy của sinh diệt vô thường. Cho nên mây đổi hình hài, hôm sớm đổi. Nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Thưa các vị, sóng nước nó nhận chìm hết cổ nhân. Những cái gương của bậc anh hùng cái thế, hay là những người giàu có một thời, những người nổi danh, thưa các vị, nó đều bị dòng sông nhận chìm hết. Lịch sử nó chưa hề nhường bước bất cứ một ai. Dù anh tài tuấn, dù anh thông minh, dù anh là người có ơn lớn với xã hội loài người, thế nhưng mà một trang sách nó đi qua, nó lật hết tất cả những con người kỳ công với xã hội đều trôi vào vô thường, đều trôi vào lãng quên hết. Đương thời người ta có thể suy tôn anh, vinh danh anh, ca ngợi anh hết lòng, và ma chay của anh, cái chết của anh, có thể cả một đất nước đứng lên để tri ân anh. Thế nhưng mà thưa các vị, năm tháng nhạt nhòa, chừng vài năm sau đó thì tất cả những cái công trình đóng góp của anh mang cái tính lịch sử kia bị nước sông cuồn cuộn đào thải hết. Nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi là như vậy. Và cái câu này rất là hay: mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi. Nguyên văn của nó đó là: trần thế bách niên khai nhãn mộng. Mình viết mấy câu chữ Hán này để khích lệ mấy thầy cô chịu khó học chữ Hán, chứ không phải là muốn khoe chữ gì đâu. Chọc tức mấy thầy để cho mấy thầy ráng mà học chữ Tàu. Thưa các vị, là cái câu người ta dịch rất là hay, rất là nhạc điệu, là mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi. Thế nhưng mà nó không có lột được cái câu này. Trần thế bách niên khai nhãn mộng, nó có hàm hai cái nghĩa thế này. Trăm năm giữa cuộc trần này mới bừng con mắt sáng lên. Cũng có nghĩa là anh vừa mở mắt ra thì 100 năm của đời người đã đi qua rồi. Nó có hai nghĩa như vậy. Trải nghiệm đời sống đến già rồi, mình mới nhận ra được mọi thứ giữa trần gian này nó bồng bềnh, nó sinh diệt như một giấc mộng. Cái nghĩa thứ hai cũng của câu này tặng cho chúng ta, đó là khi anh vừa chợt tỉnh cơn mộng thì anh cũng già. Cho nên một câu thơ như câu thơ tiếng Việt đành rằng nó rất hay ho, nhưng mà không dịch hết được ý của câu nói này. Trần thế bách niên khai nhãn mộng, người ta dịch là mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố Lý ơi. Và cái câu mình đánh giá là nó không bì được với nhà thơ Lý Bạch, đó là một mình đối bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Anh ngồi một mình với bóng của anh thôi, trên cái thủy cát, tức là trên cái nhà thủy tạ cất trên sông. Đúng ra thì anh nhìn dòng nước chảy, đúng ra thì anh vui chơi với núi kính đình giống như Lý Bạch, ngồi đối mặt với kính đình cả một ngày không buồn nói tiếng nào, nhưng mà lòng vui như mở hội. Thế nhưng mà Nguyễn Du nhà ta thì thưa các vị, một mình đổi bóng im không nói, nhưng mà những sợi tóc bạc rủ xuống áo của anh như cuộc đời trắng đi, do vì ngày tháng đi qua nó nhuộm bạc lòng mình là một. Ngày tháng đi qua nó làm cho tóc mình bạc, nó làm cho trái tim mình cỗi già, rồi nó làm cho tâm thức mình nó tràn đầy ủ ê và phiền muộn. Đó là đôi điều nó có mặt trong bài thơ. Và khi mình có dịp đối chiếu hai bài thơ thì thưa các vị, rõ ràng là không cần các vị tu chi nhiều, không cần các vị làm cái chi hết. Hãy ngồi yên bình tĩnh lặng nhìn núi, để nghe lòng mình nó tràn ngập không gian xanh mênh mông. Cũng không cần làm gì nhiều. Đến lộc quyển các vị chỉ cần nhìn đời sống của các thầy cô, chắc mình cũng quảng cáo một chút thôi, cái sinh hoạt của họ rất là dễ thương thưa các vị. Những bước đi thiền hành không phải dễ tập. Nếu các vị không có một hơi thở ổn định thì các vị không có những bước chân thiền hành đẹp. Và nếu tâm của các vị mà nó tràn đầy âu lo và sao động thì các vị cũng sẽ không có những hơi thở đầm thắm, yên hòa, bình tĩnh, an ổn cả một cái chiều dài như vậy. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái bước đầu khi đến tu viện, thưởng thức rất là nhiều cái điều kiện hạnh phúc tặng cho chúng ta. Thế thì thưa đại chúng, tu viện Lộc Uyển thấy thì như thế, nhưng rất giàu. Giàu về đời sống thiên nhiên, giàu về con người, giàu về những phần cống hiến để cho các vị thực tập. Mình đọc lại bài thơ của Nguyễn Du, bài cũng rất hay. Và ở Việt Nam, anh chàng gì mình thoáng quên tên mất rồi, anh dịch bài thơ nó cũng hay. Ở trong Nguyễn Du toàn tập người ta dịch thì không có nhạc điệu, còn bài mà mình đọc cho các vị nghe rất là nhạc điệu. Dưới chân thủy cát nước đầy vơi, trầm ngâm thủy cát bóng ai ngồi. Mây đổi hình hài hơn sớm đổi, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi. Mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng im không nói, tóc trắng như đang rủ trắng đời. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ vô cái phần này, thưa các vị, đời sống ta là một mình ta đối bóng với ta thôi. Chứ các vị cố tìm gắn ghép đời sống mình với bất cứ ai cũng không gắn ghép được. Có hai câu rất là hay. Trần thế bách niên khai nhãn mộng, tức là mở đôi mắt mộng trăm năm hỡi, nén nỗi lòng đau cố lý ơi. Một mình đổi bóng yên không nói. Điều thứ hai chúng ta muốn bàn đó là một mình đổi bóng. Cái tâm thức sao động của chúng ta, và trong cái từ Phật học gọi là trạo cử, và trạo cử được định nghĩa là khổ. Thưa các vị, cái điều đầu tiên là do vì mình không có khả năng sống được với chính mình cho nên mình trạo cử. Và thông thường đời sống chúng ta, ta luôn hướng ngoại. Ta muốn người khác hiểu mình, ta muốn biểu lộ để xác định là sự có mặt của ta. Nhưng mà cái tội nghiệp của đời sống con người là họ càng muốn xác định họ, càng muốn biểu lộ họ cho người khác biết, thì cái điều đầu tiên người ta dễ nhận ra đó là do vì họ quá nghèo nàn cho nên họ muốn xác định sự có mặt của họ cho người khác biết. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Người giàu không bao giờ họ dám nói họ giàu đâu các vị. Người giàu họ giấu gần chết, họ sợ nói giàu ta mượn tiền cho nên họ không bao giờ nói họ giàu. Và người giỏi chưa hề mở miệng ra nói họ là giỏi. Và hồi xưa tôi học cái câu nói này của bà nội tôi dạy, thế nhưng mà tôi không có làm được. Bà dạy là xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Câu rất nhà quê nhưng mà rất là chính xác, thưa các vị. Thế nào là xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ? Cái dân nó không biết thi ca là gì, nó hay trích dẫn thi ca, dốt thi ca cho nên mới nói thi ca. Chứ còn dân biết chút thơ, làm thơ được thì không bao giờ. Người ta gọi cái từ đó rất là chính xác. Và người, thưa các vị, họ đẹp rồi thì không cần làm gì để đẹp thêm cả, tại vì bản chất họ đẹp, họ không cần phải khoe mẽ. Người giàu họ không cần khoe họ giàu. Người giỏi họ không cần chứng minh cái sự giỏi của họ cho ai biết cả. Người có danh trong cuộc đời, thưa các vị, họ không cần phải vỗ ngực khoe mẽ là họ làm ông này ông kia chi cả. Điều này nó rất là thiệt. Thế thì cái điều đầu tiên nó cho chúng ta một cái sự nhận biết là mình không sống được với chính mình. Mình không có thưởng thức từng hơi thở của mình được, không an trú được ngay nơi cái chánh niệm tỉnh giác để tu á, là do vì mình nghèo quá. Mình muốn chứng minh mình, muốn xác định mình để cho người ta biết. Mình tưởng một điều đó là mình im lặng không nói gì về mình, người ta không biết gì về mình cả, cho nên mình muốn khoe mẽ về mình. Đây là một trạng thái tâm hành cạn nhất của trạo cử. Mà khi có mặt điều này là có mặt cái khổ. Tại sao vậy? Anh càng muốn chứng minh anh bao nhiêu thì anh càng tố cáo là ruột gan anh nó rỗng bấy nhiêu. Thế thôi. Và khi anh càng muốn chứng minh thì anh cũng cảm nhận ra một điều là người ta không hề kính trọng chi anh cả. người ta biết tổng trong bụng của anh là cái chi, cho nên anh càng khổ sở, do vì mình cố tình làm nhưng mà người ta không chấp nhận, cho nên cái khổ nó đến liền thôi. Đó là cái ban đầu rất dễ nhận ra do cái tâm thức trạo cử. Và mình lặp lại: ta không đối bóng được với chính ta, ta không sống được với chính ta, ta không quạt năng lượng trở về đời sống bên trong để có thể chơi được với núi cả ngày không biết chán, không thể ngồi yên trong thất vắng một mình, ngồi trong phòng một mình chơi với mình thôi, không buồn chơi ai hết, là do vì tâm thức ta nó tràn đầy trạo cử. Và khi trạo cử có mặt, có nghĩa là cái khổ nó có mặt rồi chứ không cần làm gì thêm cả. Và cái điều này, thưa các vị, rất là dễ để chúng ta chứng nghiệm. Khi hạnh phúc nó tràn đầy trong tâm thức các vị, lúc đó các vị có mong muốn làm cái chi thêm không? Lúc đó, thưa các vị, người ta thưởng thức trạng thái hạnh phúc nơi tâm thức của người ta. Nếu có cái kẻ vu vơ nào đó nó tới, nó nói nhìn kia, trời đẹp thiệt, mình rất là khó chịu. Nó làm cho cái sự thưởng lãm của mình nó nhạt nhòa đi, thưa các vị. Mình đang ngắm hoàng hôn rất là đẹp, có một kẻ khùng khùng nào nó nói coi kìa hoàng hôn đẹp, thế thì mình vô cùng khó chịu. Thì cái trạng thái tâm thức tịnh lạc nó cũng giống như thế. Và tóm lại một điều, thưa các vị, ta chưa thể ngồi lại với chính mình, đối bóng với mình, thưởng lãm đời sống mình, thưởng lãm hơi thở mình, thưởng lãm từng bước chân của mình, là do vì tâm thức của chúng ta nó còn vô vàn điều lăng xăng. Còn vô vàn điều lăng xăng nghĩa là nó tố cáo nội tâm anh còn rất là nghèo, rất là rỗng. Anh thích nhiều chuyện, thích thị phi, nó cũng tố cáo một cái điều rất tội nghiệp nơi anh, đó là tâm anh rất là trống, rất là rỗng. Nó không an trú được trong pháp tu, cho nên cần rất là nhiều cái để lấp đầy, để làm cho lòng mình đỡ cô đơn, đỡ trống vắng. Khi mà lòng ta nó tràn đầy cái niềm hỷ lạc của sự tu, thì thưa các vị, không có một cái nhu cầu gì để làm cả. Và thông thường chúng ta không có nhận ra được điều này, ta cứ nghĩ là mình giỏ miệng vào người khác, bàn chuyện thị phi của thiên hạ là một điều rất là hay. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là vụng về trong đời sống. Ta không biết trân quý chính đời sống của ta, ta không trân quý từng chút thì giờ có mặt giữa cuộc đời, cho nên mình phung phí nó một cách vô cùng tội nghiệp. Đó là ý đầu. Không thể đối bóng được, nó có những nguyên nhân như vậy. Thứ hai, thử thực tập. Mình chia sẻ cái điều này nữa là chúng ta chia tay. Đôi khi tôi cũng làm một việc là mình đối bóng với mình để mình cười mình. Để ta cười thì hơi uổng, cho nên mình trêu mình cái cho nó chắc. Mình cười vào mặt mình cái cho nó chắc. Cái cười đầu tiên là tôi nhìn rất rõ là do vì tôi chưa thể vui được với niềm vui của chính tự thân, cho nên tôi kiếm chuyện lăng xăng đi dạy học. Rất rõ ràng vậy thôi. Ví như mà tôi có thể an trú được trong tâm bất động thì thưa các vị, mình chơi với núi đủ rồi. Mình nhìn những cánh chim trời bay khuất bóng đủ rồi. Nhìn những mảnh mây trôi đủ rồi. Và cả ngày yên bình trong thiền phòng, không buồn đi đâu cả, và niềm vui nó tràn đầy. Đó là cái điều đầu tiên nó có sâu xa trong tự thân mình. Đôi khi mình thấy mình lao xao với trần thế, đi dạy học chỗ này chỗ nọ chỗ kia, Phật tử có nhiều người thương mến nói thầy hay ghê. Thế nhưng mà mình tự nhìn lại mình để mình thấy mình còn quá tệ. Ví như mình giỏi hơn á, thì thưa các vị, mình cắt đứt hết tất cả những cái công trình lao sao đi dạy học. Đó là cái điều đầu. Do anh không thể yên vắng được một mình, anh đối bóng với chính anh chơi với chính anh thưởng thức hơi thở của anh. Cho nên anh rất là cần những cái điều bên ngoài vá víu vào đời sống anh để có được chút niềm vui. Còn nếu anh tự thân làm cho niềm vui nó tràn đầy bên trong anh thì tất cả những cái phù phiếm nó đều không cần, thưa các vị. Người nào có khả năng ngồi một mình trọn cả một ngày, không cần lê bước đi đâu, không cần gọi điện thoại cho ai, không cần làm cái chi cả, thưởng thức từng hơi thở của mình, thì người đó, thưa các vị, rất là giỏi, người đó rất là hay. Còn chúng ta lăn xăng hết chỗ này, lăn xăng hết chỗ kia, tưởng chừng như ta hay, ta đóng góp được nhiều cái công trình của chúng ta cho những cái vấn đề Phật sự nọ, Phật sự kia, nhưng mà kỳ thực do vì ta không sống được với chính ta, cho nên ta làm mọi việc để lấp đầy khoảng trống của lòng ta thôi. Đúng, nó là như thế. Và cái nhìn này, thưa các vị, từ quá khứ Đức Thế Tôn nó dạy cho các tỳ kheo làm được việc là độc cư thiền tĩnh giữa núi rừng rồi, chứ không hề dạy các thầy đi lao sao xuống phố, rõ ràng như vậy. Thế thì các vị hình dung là nếu ta có được niềm vui thực sự thì cái nhu cầu không có phải là chạy vải lăng xăng ngược xuôi tất tả vào nhân thế làm cái chi đâu. Và nghiệm ra đời sống của một thầy tu, thưa các vị, dễ dàng để thực tập mình với chính mình vô cùng. Tại sao? Anh không cần phải giàu có, anh cũng không cần chùa cao Phật lớn. Tại vì chùa có rộng mênh mông thì anh cũng ngủ ngần đó, và anh chết cũng ngần đó chôn, chứ anh không thể chôn một cái huyệt mộ nó lớn lao được. Thậm chí người ta đốt ra tro, không còn chôn nữa thì chớ. Thế thì anh cần cái chi giữa cuộc đời? Danh ư? Như Nguyễn Du nói, nước trôi cuồn cuộn cổ kim trôi, không có gì nó dung anh được cả. Dù danh anh lớn nhưng mà anh vẫn bị sống thời gian nó nhận chìm. Thế cho nên nghiệm ra người tu là người dễ sống được với chính mình nhất. Mà sống không được với chính mình là vô cùng vụng về. Và do vì ta cứ tất tả ngược xuôi, do vì tâm thức của ta nó còn cái này đây, cái trạo cử đây, mà còn trạo cử là còn khổ. Thế rồi cái bước thứ hai chúng ta đi vô đó, làm sao thực tập? Thưa các vị, thân và tâm các vị nó có cùng một cơ chế. Các vị thực tập đầu tiên là thực tập tinh thần của các vị. Và cái điều rất rõ ràng là chúng ta có nhiều thời giờ để làm việc này, chứ không ai là không có cả. Một ngày thứ bảy các vị không đi làm việc chi, một ngày chủ nhật các vị cũng có thời giờ rất là dư dả. Thử làm một điều, đó là mình nằm duỗi dài ra, nằm bất động ra, nằm buông thư, tưởng chừng như đất trời này không còn việc chi để làm hết, chỉ còn mỗi một việc để nằm thôi. Và không có ai dùng đòn bẩy để xeo mình lên vậy. Mình cứ nằm như thế. Và buông thư và thanh thản, thưa các vị, không cần làm gì. Ngồi và nằm, nằm và ngồi. Và động tác thứ ba cần làm nữa là ta đi. Và hạn chế mình trong không gian bé nhỏ của cái căn phòng mình thôi. Thử làm coi được không. Đây là thực tập cả. Mà mình làm được điều này trong một ngày, hai ngày, không có một cái nhu cầu làm chi thêm cả. Tắt hết tất cả những cái máy móc lượm thượm, người ta gọi tới mình và mình gọi đi. Coi như ngày này mình vắng mặt giữa trần đời, coi như mình đã được chôn với lòng đất. Thử làm một ngày, hai ngày, thì các vị sẽ thấy là cái năng lượng tu của mình nó dâng lên rất là rõ ràng. Đó là cái thực tập ban đầu từ ngay nơi thân của ta. Cái thực tập thứ hai từ nơi tâm của ta. Cái điều kỳ lạ đó là khi các vị đối bóng với chính các vị ngồi chơi với chính các vị được, thì cái chuyện nó sẽ phát sinh một cách tự nhiên, đó là thân nó yên thì ngàn vạn thứ của kỷ niệm vui buồn nó cuồn cuộn, nó tràn ra, chứ nó không có để yên cho các vị. Và khi sự việc này nó có mặt thì ta làm cái chi để đối phó với nó đây? Thưa đại chúng, là mình hãy coi tất cả những cái kỷ niệm vui buồn, những cái ưu tư phiền muộn, những cái lo lắng cho tương lai, vân vân, nó là một loại núi kính đình ở bên ngoài, một loại trò chơi bên ngoài để mình thưởng lãm. Và kỳ thực người tu giỏi hay tu dở là người ta có năng lực để làm cho mọi thứ thực tập của người ta nó nhẹ nhàng, nó như trò chơi hay không mà thôi. Người nào nặng tay với chính họ bao nhiêu trong cái công trình tu tập thì người đó làm cho phản tác dụng mạnh bấy nhiêu. Người nào có thể chơi được mỉm cười được, nhận diện được tất cả những cái cảm thọ vui buồn như phiền, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, khổ đau, vân vân. Mỉm cười nhìn nó, chơi với nó, hãy chiêm ngưỡng mặt mày của nó. Đó là cái phương pháp thiền tập khi chúng ta thực tập đối với những cảm thọ vui buồn sinh khởi trong ta. Và thưa các vị, đây là phương pháp đối bóng ở chiều sâu ta với chính ta. Ta với cái buồn, cái giận trong ta. Ta với cái ưu tư phiền muộn của chính ta. Và mình tưởng chừng như cái chuyện này chuyện trò chơi ư? Không phải là pháp môn tu ư? Thưa không, đây là một pháp môn tu rất là tuyệt vời và vô cùng màu nhiệm. Khi các vị nhận diện được tất cả loại cảm thọ nó đến và nó văng mắt ngang qua tâm thức các vị, hãy chiêm ngưỡng nó như những cánh diều bay vào buổi chiều trên phố, trên núi. Điều thứ nhất là các vị sẽ không có bực bội, bức xúc, tức tối hay là làm cái chi cả. Các vị chỉ làm mỗi việc là chiêm ngưỡng nó, nhận diện nó. Nó đến rồi nó bay đi mất, như những mảnh mây bay đi mất, như những cánh chim bay qua mất. Và khi mình làm được điều này thì thưa các vị, cái điều kỳ diệu nó còn lại đó là các vị là tòa núi sừng sững hiên ngang. Cái gì là cái núi cao sừng sững hiên ngang trong các vị? Mức độ cạn đó là cái năng lực nhận biết, năng lực chánh niệm của các vị. Nó vô cùng là vững chãi. Cái sự nhận biết của ta, thưa các vị, nó có năng lực kỳ lạ là nó đốt cháy tất cả những cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương tràn lên trong tâm ta. Đó là mình nói cái tánh tích cực của nó. Cái tính tiêu cực của nó, thưa các vị, khi nó có mặt thì nó vô cùng là hùng lực. Nó sừng sững và hiên ngang như ngọn núi, mà không có bất cứ một cái loại cảm thọ buồn vui nào có thể xô dạt nó được cả. Không hề có một loại buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì khởi lên trong các vị mà không bị năng lượng chánh niệm nó loại trừ. Và khi năng lượng chánh niệm nó tràn đầy và dâng lên rất lớn trong tâm thức của các vị, thế thì mọi thứ không có quyền xô dạt các vị đi đâu cả. Các vị hiên ngang và vững vàng như cái tòa núi Hy Mã Lạp Sơn thôi. Đó là đôi điều chúng ta đi vào sự thực tập. Và mình xin lặp lại, thân và tâm chúng ta nó có chung một cái cơ chế. Thân yên thì tâm dễ yên, mà tâm yên thì thân nó cũng yên theo. Và để làm được cái bước đầu, cái bước thực tập rất là dễ dàng là các vị thử làm cho thân các vị yên trước. Tất nhiên là chúng ta không có khả năng ngồi thiền 4 giờ đồng hồ liên tục. Thế nhưng mà không ai cấm ta. Làm một việc đó là khoanh vùng cái không gian của mình lại. Tôi chỉ được phép di chuyển trong không gian này thôi. Tôi chỉ được phép ngồi, đi và nằm trong không gian này thôi. Và dặn với lòng rằng trong một ngày anh phải sinh hoạt ngay nơi đây cho tôi. Và các vị tập cho thân của các vị nó an trú được trong niềm vui, trong cái thiền phòng của các vị một ngày. Thì các vị làm được 2 ngày, rồi các vị làm được 1 tháng, rồi các vị làm được 1 năm. Và chuyện này nó là chuyện tất nhiên thôi. Còn nếu mà ta chưa thể bắt mình ngồi chơi được với chính mình trong cái căn phòng của mình, trong căn phòng của chúng ta cần rất là nhiều thứ. Nào là tivi, nào là điện thoại, nào là những cuốn sách, nào là những cái băng giảng của thầy nọ thầy kia vân vân. Thưa các vị, là ta đều tìm mọi cách trốn chạy chính ta. Một mình đối bóng với chính mình có nghĩa là mình dẹp tất hết mọi thứ. Chỉ còn một căn nhà trống không có cái gì để anh đọc, anh nghe, anh nhìn ngắm cả. Anh có quyền nhìn ngắm núi đồi bao la, nhìn ngắm trời thôi. Nhưng mà không hề có cái chữ nghĩa nào trong đó dắt dẫn tâm thức anh. Không có cái điện thoại nào để anh liên hệ với bất cứ ai. Khi làm được điều này cho chính tự thân của các vị, thì các vị sẽ làm điều này được cho tâm của các vị. Và mức độ cạn là ta sẽ không còn lang thang trạo cử nơi tâm thức. Mức độ sâu, niềm vui nó tự dâng lên trong trái tim ta mà không cần một cái sự mời gọi nào, hay là cần một cái điều kiện gì của ai cả. Còn bây giờ thì thưa các vị, do vì chúng ta vụng về quá, Cho nên chúng ta còn cần rất là nhiều thứ nuôi dưỡng mình. Nuôi dưỡng mắt, nuôi dưỡng tai, nuôi dưỡng bằng tình bằng hữu, nuôi dưỡng bằng tình cảm người thân, nuôi dưỡng bằng tình cảm thầy trò, vân vân, thưa các vị. Mọi thứ đều là những cái vay mượn để có được chút niềm vui. Khi nào các vị tu được giỏi, niềm vui bên trong nó tự dâng lên, các vị là một ngọn hùng phong sừng sững. Lúc bấy giờ thì thưa các vị, mọi thứ tự nhiên nó rơi rớt, và tự nhiên ta sẽ ngồi chơi được với chính ta thôi. Và thưa đại chúng là tôi có lý sự dài dòng lắm thì cũng phải tới giờ thôi. Tôi xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.